Lộng Chiều, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Triệu Quốc Đống từ chối khéo việc Bối Thiết Lâm bố trí đài truyền hình tỉnh phỏng vấn cho mình. Bây giờ không phải lúc tạo thế, đến lúc cần lên hắn tuyệt đối không từ chối. Hắn vừa lên chức mà đã được vào ban ủy viên đảng ủy tỉnh, chẳng qua đây là điều mà vị bí thư thị ủy nào cũng được tham gia, không phải Triệu Quốc Đống có bản lĩnh gì hơn người. Đại hội đảng tỉnh lần 9 cứ thế kết thúc, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình có nhiều thu hoạch từ đại hội đảng lần này. Đầu tiên là quan hệ giữa hắn và Tiêu Phượng Minh đã được kéo gần. Ở tình huống cả hai bên đều cố gắng nên miễn cưỡng hòa hợp. Tiêu Phượng Minh là trưởng ban tổ chức cán bộ, có hắn ủng hộ thì sẽ thuận lợi, mà mình có Tiêu Phượng Minh ủng hộ sẽ như hổ thêm cánh. Đương nhiên không có Tiêu Phượng Minh thì Triệu Quốc Đống vẫn khống chế được cục diện, nhưng nếu không làm khống chế được Tiêu Phượng Minh thì hắn sẽ nghĩ cách đổi người. Đồng thời hắn đã tiến hành với tất cả các vị đại biểu Ninh Lăng tham gia đại hội đảng lần này, nghe suy nghĩ thật của bọn họ, đồng thời cũng miêu tả về Ninh Lăng mới mà hắn muốn xây dựng với bọn họ. Rất nhiều đại biểu lần đầu gặp Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng cố gắng ghi nhớ mặt mũi bọn họ để khi gặp nói ra được tên ngay, đây là sự tôn trọng của cả đôi bên. Phải nói đây là cơ hội quá tốt cho hắn khi vừa lên nhận chức đã được gặp các vị đại biểu đảng viên xuất sắc, tránh cho việc hắn phải đến từng quận, huyện để khảo sát, để gặp bọn họ. Sau đại hội đảng lần này, tỉnh An Nguyên sẽ gặp biến động lớn về nhân sự, rất nhiều tin đã lộ ra. Bối Thiết Lâm muốn đến Thông Thành làm bí thư thị ủy, Trang Quyền đến Tân Châu làm bí thư thị ủy. Hai người quen trở thành hàng xóm của hắn, coi như là duyên phận. Bối Thiết Lâm cùng Trang Quyền đều đã mời hắn uống rượu, Triệu Quốc Đống cũng lập tức đáp ứng. Dù sao hắn còn nợ Bối Thiết Lâm vì đối phương đã giúp Trình Nhược Lâm và La Băng rất nhiều. Bối Thiết Lâm cũng chiếu cố nhiều đến hai cô, khiến nhiều người tưởng La Băng và Bối Thiết Lâm có quan hệ mờ ám. Việc Tương Quẩn Hoa làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc coi như được xác định. Tôn Nghĩa Phu không được vị trí này nhưng vì bồi thường y được làm một chức khác ở trên tỉnh, hơn nữa sau hai hội nghị tỉnh sang năm y sẽ được tuyển làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, coi như là bù đắp. Mai Triệu Quốc Đống vẫn ở lại An Đô tham gia cuộc họp lần thứ nhất đại hội đảng khóa 9 để thông qua đề cử và bầu cử phó bí thư các ủy viên ủy ban kỷ luật, sau đó nghe bí thư tỉnh ủy mới nhận chức phát biểu. Lúc này tình hình là rất rõ ràng. Tần Hạo Nghiên, Yến Nhiên Thiên, Miêu Trấn Trung vẫn như cũ làm phó bí thư tỉnh ủy. Phó chủ tịch tỉnh Tề Hoa muốn vào thường ủy, có lẽ thay thế công việc mà Nhâm Vi Phong phụ trách trước đó. Còn phó bí thư đảng ủy Đại học An Nguyên Dương Kính Quang sẽ vào thường vụ, có lẽ thay Hồ Liêm để nhận chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống nghe nói Dương Kính Quang từng có quan hệ mật thiết với Ứng Đông Lưu khi Ứng Đông Lưu làm phó bộ trưởng Bộ Giáo dục, có lẽ lần này Dương Kính Quang vào thường vụ tỉnh ủy chính là có liên quan đến Ứng Đông Lưu. Tất cả đều trong dự định và chỉ có một chút bất ngờ nhỏ. Triệu Quốc Đống nhận được tin tức thì biết Trần Anh Lộc vốn nghĩ rằng có thể thay Hoàng Lăng mà. gocchuyenaudio.com, vào thường vụ, bản thân Trần Anh Lộc cũng cố gắng hoạt động. Nhưng bây giờ xem ra đã có biến hóa, Tề Hoa vào thường vụ coi như thay vị trí đã định cho Hoàng Lăng. Còn Hồ Liêm lui lại do Dương Kính Quang thay thế. Có lẽ kết quả tốt nhất của Trần Anh Lộc là làm phó chủ tịch không phải thường vụ tỉnh ủy. Người tính không bằng trời tính, thường một việc vốn nghĩ không quan hệ với mình lại ảnh hưởng lớn đến mình. Trần Anh Lộc cố gắng công tác ở Hoài Khánh nhưng lại không thể vào thường vụ tỉnh ủy. Tin qua tỉnh sẽ đi cũng đã truyền ra ở trên tỉnh. Nhưng sau khi qua tỉnh được xác định làm thường vụ tỉnh ủy khóa mới khiến tin này dần biến mất. Điều này cũng có nghĩa qua tỉnh tiếp tục làm ở chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không dám xác định qua tỉnh có đi hay không. Nghĩ đến đây, Triệu Quốc Đống liền có quyết định, một khi trên tỉnh phê cho Tằng Lệnh Thuần vào thường vụ, hắn sẽ lập tức điều chỉnh bí thư quận ủy Tây Giang, ngoài ra cũng phải làm Mao Bình ngoan ngoãn giao chức trưởng ban tuyên giáo ra. Do tình hình cấp bách nên hắn mới làm như vậy. Nếu qua tỉnh đi, Triệu Quốc Đống không biết ai sẽ làm trưởng ban tổ chức cán bộ, nếu gặp người cản trở gây hấn với hắn như Yến Nhiên Thiên thì việc xác định bộ máy thị ủy Ninh Lăng theo ý đồ của hắn sẽ không thể thực hiện nổi. Lúc này Đàm Lập Phong và Trần Anh Lộc đang sóng vai nhau đi ra, vừa vặn thấy Triệu Quốc Đống lên taxi. Bí thư xem kìa, bí thư Triệu bây giờ có vẻ rất nhàn. Đàm Lập Phong cười nói, đúng thế, đúng là không ngờ Quốc Đống lại về tỉnh An Nguyên chúng ta nhanh đến vậy. Điều này sợ là mọi người đều không ngờ đến, Trần Anh Lộc nói với giọng có chút nuối tiếc. Lúc Đàm Lập Phong còn làm phó bí thư thị ủy đã phối hợp tốt với hắn, mà cộng tác với Triệu Quốc Đống thì Trần Anh Lộc luôn không yên tâm. Nhưng Triệu Quốc Đống đi, Đàm Lập Phong tới làm thị trưởng, Trần Anh Lộc lại thấy Đàm Lập Phong không thích hợp với chức thị trưởng. So sánh với Triệu Quốc Đống, Đàm Lập Phong làm việc rất có trật tự, quy củ, rõ ràng. nhưng Trần Anh Lộc lại thấy đối phương thiếu một sự mãnh liệt trong công việc. Đàm Lập Phong vững chắc thì thừa nhưng sự đổi mới lại thiếu, tầm nhìn còn kém so với Triệu Quốc Đống. Điều này có lẽ do Đàm Lập Phong đã làm ở bên công tác tổ chức quá lâu. Đàm Lập Phong trước đây đã từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ, phó thị trưởng thường trực rồi mới sang làm phó bí thư thị ủy, hơn nữa lúc ở huyện làm chủ yếu bên đảng ủy, ít dính dáng tới công việc bên chính quyền. Điều này có thể là nguyên nhân khiến tác phong làm việc của Đàm Lập Phong vững chắc cẩn thận. Có lẽ Đàm Lập Phong thích hợp làm bí thư thị ủy hơn. Đối với một vị bí thư thị ủy thì có trật tự là ưu thế, nhưng như vậy sẽ thành tầm thường hóa. Trong thời đại đầy cơ hội và biến động này, anh muốn vượt qua các nơi khác trong tỉnh thì sự vững vàng chưa đủ. Bí thư Triệu về Ninh Lăng làm bí thư thị ủy coi như cầu được ước thấy. Bí thư Triệu công tác ở Ninh Lăng nhiều năm nên chắc rất có tình cảm với nơi này. Nếu không y cũng không bỏ chức cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng mà về vùng đất xa xôi Ninh Lăng làm gì? Đàm Lập Phong nói. Đàm Lập Phong cười thầm trong lòng. Khi hai bên cạnh tranh làm thị trưởng, Triệu Quốc Đống thắng một lần nhưng mình cũng không bại. Chức phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy là bàn đạp để mình. Cốc truyện audio.com, thành bí thư thị ủy, bây giờ mình thành công đẩy Triệu Quốc Đống đi coi như hòa. Mà mình sau khi làm thị trưởng Hoài Khánh mới biết Triệu Quốc Đống này đã tạo trụ cột ở Hoài Khánh chắc chắn đến như thế nào. Chỉ riêng khu khai phát trong một năm đã có nhiều công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện tử thông tin tiến vào, quy mô đều lớn. Khi các công ty này xây dựng xong nhà máy thì kinh tế Hoài Khánh sẽ phát triển cực nhanh. Khi nói chuyện với Đàm Lập Phong, Trần Anh Lộc cũng nói thẳng Triệu Quốc Đống mặc dù ở Hoài Khánh không lâu nhưng đã có quyết định rất quan trọng đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế của Hoài Khánh, nhất là việc quyết đoán xác định ngành điện tử thông tin làm sản nghiệp trụ cột của Hoài Khánh. Đàm Lập Phong cũng phải công nhận điều này. Bây giờ Đàm Lập Phong cho rằng mình và Triệu Quốc Đống không xuất phát cùng vạch. Mình mặc dù là thị trưởng nhưng sang năm Trần Anh Lộc sẽ lên làm phó chủ tịch tỉnh, mình coi như được xác định làm bí thư thị ủy. Triệu Quốc Đống là bí thư thị ủy Ninh Lăng thì sao chứ? Điều kiện Ninh Lăng không thể so sánh với Hoài Khánh, dù là trụ cột sản xuất công nghiệp hay tiềm lực nông nghiệp, vị trí địa lý và quy hoạch đô thị đều không bằng Hoài Khánh. Bây giờ Hoài Khánh đang nhìn vào vị trí thứ hai toàn tỉnh sau An Đô, còn Ninh Lăng thì sao? Đàm Lập Phong nghĩ vậy không khỏi nở nụ cười đầy khinh bỉ. Cách chương.